Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 73
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục và học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghe về phần Đức Phật tán dương khen ngợi và nói về công đức của người Ấn Tống Tam Tạng Kinh Luật Luận cũng như là tu sửa tượng Phật. Và hôm nay chúng ta học tiếp vào phần Kinh Văn trang 169. Ở trong Kinh Văn chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục gọi Bồ Tát Địa Tạng và bảo như thế này: Lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này có vị quốc vương nào cùng dòng Bà La Môn đại thần và trưởng giả thấy những người già yếu, đàn bà mới sinh nở, trong khoảng giây phút ấy khởi lòng từ thương xót mà cung cấp thuốc thang, đồ thức ăn cùng đồ uống, nhấn đến chỗ ngủ nghỉ, khiến cho được yên ổn, những người bố thí ấy được hưởng phúc rất nhiều. 100 kiếp về sau làm vua trời Tịnh Cư, rồi 100 kiếp sau nữa làm vua trời Dục Giới, thường dạy chư thiên chúng hành thập thiện lục độ. Khi công đức đầy đủ sẽ thị hiện thành Phật, rộng độ các chúng sinh đều thoát ly sinh tử. Qua bài giảng này, bài kinh này, qua đoạn bài kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng nếu có vị quốc vương nào cùng dòng dõi Bà La Môn hoặc đại thần hoặc trưởng giả thấy những người đàn bà mới trong cái kỳ sinh nở, tức là đang trong giai đoạn mà chuẩn bị sinh nở hoặc là đang sinh nở hoặc là vừa sinh nở đó, trong cái khoảng phút giây ấy mà khởi cái lòng từ thương xót, cung cấp cho những bà mẹ và những đứa trẻ thơ ấy thuốc thang cùng đồ ăn thức uống, nhẫn đến cái chỗ để ngủ nghỉ, cái nhà cửa để ngủ nghỉ đó, khiến cho cả mẹ con đều được yên ổn. Thì Đức Phật nói rằng những cái người ấy, người làm việc bố thí ấy, vua chúa đại thần trưởng giả nhẫn đến cho gì, những cái chữ ba cái chấm vân vân đó, tức là gì, chỉ cho những người nghèo khổ, nếu mà làm được cái điều đó thì cũng được nghèo, nhưng mà gì, có khi mình chỉ còn lại một vài bát gạo, nhưng mà mình sẵn sàng là gì, nhường cơm xẻ áo để cứu giúp những bà mẹ, những đứa trẻ ấy khi mới sinh nở, vừa mới sinh nở hoặc chuẩn bị sinh nở hoặc đã vừa sinh nở xong đó, thì giúp đỡ cho họ, khiến cho mẹ con họ tạm thời được an ổn. Như vậy thôi Đức Phật nói công đức cũng rất nhiều. Nhưng còn ở đây Đức Phật nói là nếu làm được như các bậc vua chúa quan lại đại thần, không chỉ giúp tạm thời cho mẹ con người ấy mà còn khiến cho họ được an ổn, tức là gì? Cung cấp chỗ ở cho họ, tức là cho đất làm nhà, cho ruộng để canh tác vân vân. Ngày xưa thì chúng ta biết là thời Đức Phật thì chúng tôi sang bên Ấn Độ mới thấy là dân dân Ấn Độ họ sống cũng như là bằng nông nghiệp như chúng ta thôi. Nhưng mà họ còn, cái làm nông nghiệp của họ nó còn, so tính đến bây giờ họ còn lạc hậu hơn chúng ta. Lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều. Vì đi khắp cả cánh đồng bao la rộng lớn như vậy, không có cái kênh mương cứng hóa nào cả. Chúng ta biết kênh mương cứng hóa là gì không? Các cụ ở trong thành phố có biết kênh mương cứng hóa là gì không? Các Phật tử biết kênh mương cứng hóa là gì không? Cứng hóa có nghĩa là gì ạ? Xây. được nhà nước, được chính phủ và được các cấp chính quyền họ cho xây, xây gọi là cứng hóa kênh mương, tức là họ xây cho nó thì chắc chắn. Và chỗ nào cần làm cống thì họ làm cống, đóng van mở, lúc nào cần xả nước thì họ mở cái van lên, thế là nước nó chảy đi. Lúc nào cần dành nước lên thì họ đóng van lại, gọi là cứng hóa kênh mương. Nhưng còn ngày xưa chúng ta thì trước giải phóng năm 1975, đất nước chúng ta cũng còn gì? Còn nghèo khó do chiến tranh, còn lạc hậu về ngành nông nghiệp. Cho nên chúng ta biết ngày xưa, tôi nhớ là chị gái của tôi, chị gái cả chúng tôi sinh năm 1968, đến năm 15, 16 tuổi. Bắt đầu là từ năm 16 tuổi là phải gọi đi làm công ích rồi. Mỗi một năm phải mất 1 tháng đến 2 hoặc 3 tháng đi làm công ích, đi đắp gì? Đắp đê. Đi đắp đê ngày đó chị tôi về nói là đi đắp đê á, có khi hàng nghìn, thậm chí vài nghìn thanh niên, các xã đắp cả một cái con đê. Cái đê, cái vị biết cái con đê Chủ Hương, con đê đi ở trên đê đi ra Chủ Hương, từ Tế Tiêu ra Chủ Hương ngày xưa là đắp bằng tay đấy. Vài nghìn thanh niên ở các huyện, các xã đến tập trung, xã nào thì quản lý xã ấy, thôn nào quản lý thôn ấy, xã nào quản lý xã ấy. Nhưng khi vào bắt đầu răng dây, bắt đầu cứ răng dây đắp, người cứ như kiến cỏ vậy. Đắp đê. Ngày xưa Việt Nam chúng ta thời đấy làm gì đã có máy xúc, máy ủi, máy gạt, máy lu, máy lèn nhiều như bây giờ đâu, không có. Cho nên tất cả dùng một sức người. Thì ở Ấn Độ hôm rồi chúng tôi sang, bây giờ nước bạn cũng như vậy. Kênh mương của họ không có cái gì cả, không có kênh mương cứng hóa, gần như không. Tôi đi bao nhiêu như vậy không thấy một cái mương nổi nào được xây cả, được xây ở trên cả cánh đồng bao la như thế. Đất thì khô nứt nẻ, khô cằn. Đất thì phì nhiêu nhưng mà bị khô, không có nước. Chỗ nào mà có nước thì cây cối xanh tươi, rau tùm luôn. Nhưng chỗ nào không có nước thì cỏ không mọc được, vì nó khô lắm. Tôi đi tôi ước mơ rằng chỗ này mà là Việt Nam chúng ta thì cái cánh đồng rau sạch thì phải là ngút ngàn. Cánh đồng đất thì họ đất rau, đất rất màu mỡ phì nhiêu. Nào là bưởi diễn nào, nào là cam canh nào, nào là rau sạch nào, đủ các thứ ngay. Tôi đi một cái là tôi đã biết ngay là cái chỗ này làm cái gì thì sẽ được. Hôm rồi tôi về tôi tra bản đồ, tôi hỏi mấy bác cán bộ cấp cao ở chính phủ ở Việt Nam chúng ta là vậy thì các bác tra hộ tôi xem bản đồ xem. Với cái đồng bằng của họ như vậy, cái đầu tư thượng nguồn có sông Hằng như vậy, có làm được gì, xem cái độ dốc xem có làm được cái thủy lợi như cái kiểu Việt Nam chúng ta, tức là đắp gì đó, đắp hồ chứa nước được không. Thế mà nếu tính toán mà họ đồng bằng hết á, họ bằng hết, họ bằng phẳng hết á, thì nếu mà đào, để đào một cái hồ, đào một khối đất xuống thì mới chứa được một khối nước, đúng không? Thế thì rất tốn. Chúng ta biết là chúng ta chặn con sông Đà, chúng ta chặn cái con sông Đà, chặn một khối đất chúng ta được hàng gì, hàng tỷ khối nước. Chặn một khối đất tức là chúng ta đắp một cái đập sông Đà đắp ngang, chúng ta biết cái chỗ nhà máy thì điện sông Đà mà các vị đi lên đấy thấy không, chúng ta đắp có khoảng độ 200-300 mét chiều dài, cao khoảng độ 40-50 mét, chúng ta biết không biết bao nhiêu tỷ khối nước ở trên đó, cái thượng nguồn sông Đà đó. Cho nên cái phương án thì nó có cái độ dốc thì chúng ta làm đắp một tí ở dưới thì chúng ta sẽ được bao nhiêu nước dành ở trên. Chứ còn nếu mà đào thành cái ao thì đào một khối đất thì được một khối nước, thế thì hỏng, không ăn thua. Thế là tra bản đồ thì thấy nó vẫn dốc trên bản đồ, nó cái dốc ấy, bình địa dốc thì nó thể hiện ở trên bản đồ rõ và có độ dốc thế ạ, độ dốc thì được rồi. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ cưỡi máy bay cùng với chính phủ Ấn Độ đi vòng vòng ở đó để kiểm tra và tư vấn làm sao để chính phủ họ làm được một cái hệ thống kênh mương thủy lợi để cho dân họ này, nhân dân, đất nước của họ thì giàu nhá, nhưng mà nhân dân của họ nó bớt khổ. Còn chúng ta đi du lịch sang thì cho họ vài đồng nó cho một yến gạo ăn mấy ngày là hết. Chúng ta đi xuất phát từ những cái mà gì, kinh nghiệm của chúng ta thấy là chúng ta cũng một đất nước nông nghiệp, từ thiếu ăn, thiếu các lương thực và thiếu lương thực và thực phẩm. Vì nông nghiệp của chúng ta ngày xưa phần lớn là cũng nhờ vào trời mưa, mưa to thì bị lũ lụt, mà nắng thì bị hạn hán. Thì bây giờ nước bạn cũng như vậy. Đó. Có hệ thống kênh mương cứng hóa vào một cái là ngon ngay, nói tiếng Anh là ok ngay. Đó. Đó. Tôi nghĩ rồi, sang bên đó bây giờ nếu mà đem giáo lý của Đức Phật mà truyền bá cho nhân dân bên đó thì chắc chắn không, mình không truyền lại được với đạo Bà La Môn. Tôi chả truyền đạo Phật, đúng không? Tôi truyền về văn hóa, về đạo đức, dạy cho dân cách làm nông nghiệp, cơm no áo ấm. Thì lúc đó tôi mới lôi kinh Phật ra tôi tụng, thì nó chả giảng chả tụng thì nó cũng chạy theo nó, rồi bạch thầy cho con theo với, đúng không? Kinh Dược Sư nói rồi, chúng sinh á đói thì cho nó ăn no đã, ăn no đã mới đem pháp gì, đem pháp vị để truyền cho họ. Đầu tiên là đem gì, đem ẩm thực, đem thức ăn để cho chúng sinh nó gì, nó no, đã no bụng đã, nó có no bụng lúc đó mới thuyết pháp cho nó nghe. Các chùa mà tôi thấy các hòa thượng, các thượng tọa, các chùa trên thế giới bây giờ thi nhau xây ở các thánh tích, mua đất thì đắt hơn cả thành phố, đắt hơn cả thủ đô Hà Nội chúng ta. Tôi hỏi mấy thầy bên đó mà các thánh tích của họ dân cư thì cũng còn nghèo hơn Sơn Đông chúng ta nhiều, các điểm thánh tích của họ nghèo hơn, chỉ được mấy nhà mặt phố thôi, còn vào bên trong cái tuyến hai một cái là gì, nghèo hơn quanh quanh khu vực Sơn Đông, Sơn Tây, Ba Vì chúng ta này nhiều, ngoại ô Hà Nội chúng ta nhiều. Nhưng các vị biết đất quanh khu vực các thánh tích nó đắt thế nào? Nó khoảng độ 1 hát mà chúng ta phải tính bằng triệu đô. Triệu đô là khoảng bao nhiêu tỷ? Hơn 20 tỷ, khoảng 22 tỷ 500 chúng ta. Khoảng 23 tỷ mà 1 hát. Mà khu vực chúng ta biết là khu vực Sơn Tây chúng ta bây giờ mà kể cả quanh chùa Khai Nguyên để mua 1 hát cũng 1 tỷ là cùng thôi. Đúng không? Nhưng mà họ cứ thi nhau như vậy, họ cứ thi nhau. Vì sao mà thi nhau? Các chùa ở mấy thầy ở trên thế giới đi học xong mà cứ thi nhau mua chùa để mua đất để xây chùa đó. Xong rồi kiếm khách du lịch vào là lễ, rồi lại kiếm tiền bỏ túi, thế lại xong. Chính vì thế mà mục đích xây chùa để kiếm tiền bỏ túi thì như Hòa Thượng Huyền Diệu rồi Hòa Thượng nói là đã, một số các quý thầy bên này học xong ở lại xây chùa, kiếm mảnh đất xây chùa xong rồi kiếm đô để bỏ túi, chứ chẳng hoằng pháp cái gì cả, cho nên dân nó không biết cái gì. Một năm thì làm vài tấn gạo xong rồi phát chẩn cho dân, thế là coi như họ nghĩ là trách nhiệm của một vị sư như thế là xong rồi. Tôi thấy chưa được. Có cho hàng trăm tấn gạo thì cũng chẳng giải quyết cái gì, hàng nghìn tấn gạo chẳng giải quyết cái gì cả. Nên chúng ta bảo là cho họ cái các cụ ngày xưa bảo là đừng cho con cá mà cho họ cái gì, cái cần gì nhỉ, cần câu, nó bền vững. Tôi nhìn một cái hôm về tôi đi gặp mấy bác, cái tôi nói luôn là có cách để hợp tác, có cách để làm việc cho gì, cái sự đoàn kết giữa hai quốc gia, hai nhà nước, hai chính phủ, hai dân tộc có sự gắn bó lại với nhau. Nhưng cái người đi đầu sẽ rất vất vả. Rất vất vả đấy, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà làm cái điều đó thì chúng ta lại vừa báo được ân Phật. Vừa báo được ân Phật, tôi nhìn tôi ngó một cái tôi bảo có thể làm được thì tôi rất là mừng. Nghe mấy bác ấy bảo nếu mà bình địa đồng bằng một cái thì đào một khối đất giữ một khối nước thì không làm được thầy ạ. Vất lắm. Đào làm sao được hàng gì, hàng trăm ha. Đào hàng trăm ha. Đào sâu xuống 100 ha, đào sâu xuống 3 mét, tức là gì? Thì cũng mới chỉ được có gì? Có 30.000 khối nước thôi, chưa ăn thua gì cả. Phải có cái khu vực, nó có cái sự đồng bằng, có cái sự, có đồi núi, các thứ, có kênh, có ngòi, có sự độ cao thấp thì mới được. Chỉ cần nó mở van ra mà nó tưới được cho hết cả một cánh đồng. Thế nhưng mà nhìn bản đồ họ có rồi. Bản đồ là có rồi, cái đấy là cái số 1 mình thấy là có thể, có tiềm lực rồi. Còn sau này, cái này thì Phật sắp xếp thôi, chúng ta nói thì nói thôi. Phật sắp xếp Phật Bồ Tát gia hộ, hai chính phủ cùng và tương đồng quan điểm thì ủng hộ nhau mà có thể làm được. Ta ủng hộ bạn cái này thì bạn ủng hộ ta cái kia. Chúng ta biết là quan hệ xã hội trong kinh Đức Phật nói cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái kia diệt, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả đều có mối quan hệ tương tác lẫn nhau hết. Cho nên chúng ta thì phát tâm là một đàng, ước mơ là một đàng, phát nguyện là một đàng. Nhưng mà để thành tựu được thì còn nhờ, thứ nhất là nhờ vào cái sự quan tâm của hai chính phủ, giúp đỡ của hai chính phủ và sự vào cuộc của hai nhà nước, hai chính phủ. Và cũng cần một cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát nữa. Vì nếu chúng ta làm được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ đưa được cái giáo lý của Đức Phật quay trở lại Ấn Độ. Người dân Ấn Độ sẽ học Phật Pháp trở lại, chứ không thờ ơ như bây giờ. Còn nếu mà khi cầu cần mưa, để làm cho dân tin cần mưa, lập một pháp hội trung phong, pháp hội quan âm 7 ngày cầu mưa là ok ngay, không phải lo. Cần để cho dân tin, cần để cho chính phủ họ tin là Phật Pháp có thể làm kinh động lòng trời, có thể làm cảm động đến cả trời xanh ấy. Cái này chúng tôi làm được. Làm được, chúng ta làm được. Đạo tràng Phật tử, tăng ni Phật tử, chúng ta làm được cái điều đó. Mở pháp hội chúng ta làm điều đó. Giống như ngày xưa thiền sư Khâu Đà La vậy. Người A Nam chúng ta, người giao chỉ chúng ta ngày đó cần nước để tưới tiêu. Thậm chí giữa mùa gì, giữa mùa khô, ngài rước bốn ông Phật Pháp Vân, Pháp Lộ Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đến. Ngài lập đàn, ngài tụng kinh, ngài cầu, thế là trời gì? Trời mưa. Thế là dần dần là dân giao chỉ, dân Việt Nam chúng ta ngày đó là gì? Tin thôi. Cho nên cái này thì thôi, đấy là cái tâm nguyện, nhìn thấy là có thể có cơ hội để chúng ta làm. Nhưng còn làm được hay không thì chư Phật rồi gia hộ, cái thứ nhất phải có sức khỏe, phải có trí tuệ, phải có tâm huyết đã. Thứ hai là sau này còn phải nhiều nhân duyên nữa. Cái thứ ba nữa, tiền hô thì phải có hậu ủng, đúng không? Một mình thầy, một mình thầy đi sang đấy thì chết toi luôn, chả làm được cái gì. Phải có tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta ở đằng sau là ủng hộ mạnh mẽ thì mới được. Thậm chí phải có cả cái gì? Hệ thống chính trị chúng ta cũng phải ủng hộ thì mới được, không có không được đâu. Lại trở thành ra đi mà không có người ủng hộ đằng sau là không được. Hôm nay thì chúng ta thấy là cái qua cái bài này thì Đức Phật nói về công đức của cái sự bố thí giúp đỡ những người gì? Những người phụ nữ, những người đàn bà sinh con đẻ cái trong cái lúc thập tử nhất sinh khó khăn như vậy. Thì sở dĩ vì sao Đức Phật nói cái bài kinh này, nói cái đoạn này, nói cái đoạn kinh này, nói về công đức này. Bây giờ chúng tôi đi sang Ấn Độ vừa qua mới thấy rằng vì sao Đức Phật nói. Nếu như ở Việt Nam chúng ta thì chắc Đức Phật không nói cái đoạn này. Vì Việt Nam chúng ta biết là có cái chuyện rất ít, rất hãn hữu, những cái chuyện mà những bà mẹ sinh con phải gì? Phải khổ cực và phải lo lắng về cái chuyện cơm ăn áo mặc. Vì thường thường là những bà mẹ thì họ có gì ạ? Những người vợ thì thường là có gì? Có chồng. Những người con thì thường có bố mẹ, có gia đình họ lo. Cho nên á, chúng ta biết là chính phủ còn không phải lo lắng lắm. Chứ huống chi là ấy. Nhưng ở đây tôi sang bên Ấn Độ mới thấy là cuộc sống của họ, người dân của họ, đặc biệt là cái dân gì ạ? Họ phân chia thành 4 giai cấp. Cái dân giai cấp thấp, tức là giai cấp thủ Đà La của họ không được xã hội quan tâm. Ngày xưa khi Đức Phật mới thành đạo á, nó còn hắt hủi. Như hôm trước chúng tôi nói là trong kinh Phật nói là đạo Bà La Môn nó còn đưa ra cái luật lệ hà khắc. Giai cấp thủ Đà La này mắt mà nhìn trộm gì? Nhìn trộm vào kinh sách của giai cấp Bà La Môn thì bị móc mắt. Tay mà cầm trộm thì gì? Lén cầm thì bị để học bị chặt tay. Tai mà lén nghe trộm các Bà La Môn đọc kinh á và học bài á thì còn bị cắt tai. Như vậy chúng ta biết là cái giai cấp thấp không bao giờ được tiếp xúc với gì? Với cái nền tri thức, cái khoa học phát triển, cũng như là giáo dục của Ấn Độ thời bấy giờ. Không được, không được tiếp xúc. Mà chúng ta biết con người ta mà không được tiếp xúc á, ở đây ngày xưa người ta gọi là gì? Gọi là dùng cái chính sách gì? Cai trị bằng chính trị ngu dân, đúng không? Để cho dân ngu để dễ cai trị. À, cái ngày xưa thì cái thời giáo lý của Bà La Môn là như thế. Để cho dân nó ngu thì nó dễ cai trị. Bây giờ dân gì? Nó được học, được hành, nó phát triển. Trí tuệ nó cao lên, nó hiểu. Ồ, cái việc này là việc cầu cạnh, kiểu như này là mê tín dị đoan chẳng hạn. Ví dụ như cái việc làm tội làm ác, một ngày xuống sông Hằng, một năm có mấy ngày đặc biệt đã xuống sông Hằng tắm là tội lỗi tiêu hết, tội lỗi sạch trơn hết. Như vậy dân mà những người có tri thức, có trí tuệ, họ sẽ hiểu đấy là cái gì ạ? Mị dân, thậm chí để nói nặng hơn là lừa đảo. Làm gì có cái chuyện nước con sông mà gì mà rửa sạch cả tội lỗi. Ví dụ bây giờ anh cướp của, giết người, buôn bán heroin, ma túy chẳng hạn thì chắc chắn phải bị pháp luật trừng trị chứ. Làm gì có chuyện anh nhảy xuống sông anh tắm thế là anh lên bảo gì? Tôi đã tắm ở nước con sông Hằng rồi, tôi không còn gì, không còn cái tội giết người nữa. Có không? Pháp luật đồng ý vậy không? Không có cái chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà họ bảo là bao nhiêu cái tội ác, sát sinh, hại vật vân vân đó, xuống con sông Hằng tắm, tắm xong lên mặc quần áo một cái là hết sạch luôn, như một con người mới luôn. Như chị họ nói là như vậy, giống như một chiếc áo này, bẩn đem giặt xong lại sạch sẽ ngay. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên vì sao mà Bà La Môn nó không muốn cho tầng lớp giai cấp thấp của Ấn Độ được học tập? Kinh sách bốn bộ Veda là cái nền triết học, tôn giáo học và chính trị, kinh tế, văn hóa, thiên văn vân vân, tất cả những ngành học của Ấn Độ phần lớn đều ở trong bốn bộ Veda đó. Không cho. Sang đó mới thấy là cái hiện thực của xã hội như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới thì Ngài mới đặc biệt. Đã không cho họ học rồi thì đương nhiên họ nghèo. Mà đất thì ngày xưa thì đất thì thuộc gì ạ? Họ có chia cho dân như bây giờ không? Bây giờ thì họ chia rồi. Bây giờ bên kia họ chia rồi. Chúng tôi thấy họ chia. Nhưng mà tôi chia khổ lắm. Nó thường lắt nhắt thôi. Nó còn nhỏ hơn Việt Nam mình nhiều, cái ruộng của họ ấy. Rõ ràng là cánh đồng bằng phẳng phiu như thế này mà các vị biết họ chia gì? Chia nó khoảng, có những ruộng nó chỉ cánh đồng thì bằng, nhưng họ lại chia nó là méo méo mó mó ra. Có nhà thì nó khoảng bằng cái chiếu ấy. Không đủ để cho cái con trâu và hai cái máy vào để cày. Có nhà thì nó khoảng được khoảng 20-30 mét vuông, có nhà thì chỉ được khoảng chục mét vuông, hơn chục mét vuông. Nó cứ đắp bờ chia ngăn ngăn vậy. Cái này chúng ta có cách gì? Việt Nam chúng ta có cách gì nhỉ? Dồn điền đổi thửa, đúng không? Dồn điền đổi thửa nó thành một cái miếng rộng, cho máy vào một cái, bây giờ nó dùng bên kia họ dùng máy nhiều rồi, cho máy vào cày phang một cái thế là xong. Đấy, dồn điền đổi thửa, cái bờ nhiều như cái bờ đắp đó, 100 cái bờ thì lại được thêm một thửa ruộng rồi, đúng không? Đó, cho nên đồng thì họ nó phẳng phiu mà bát ngát như vậy, mà cứ chia từng cái mô nhỏ nhỏ. Đấy có nghĩa là gì? Cái sự phát triển về nông nghiệp của họ rồi còn quá thấp. Phải nói là gì? Còn quá thấp, chưa có kinh nghiệm. Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế, cũng Việt Nam chúng ta thì bắt buộc, nhiều nơi là bắt buộc phải để nhỏ nhỏ như vậy. Vì sao ruộng Việt Nam chúng ta ruộng gì nhỉ? Bậc thang. Việt Nam chúng ta ruộng bậc thang. Cho nên nếu mà san bằng thì rất khó. Trừ chỗ nào có thể cải tạo được thì cải tạo, còn những nơi mà không cải tạo được thì vẫn phải để ruộng bậc thang. À, thì phải chịu thôi, vì chúng ta gì? Chúng ta nhiều đồi núi. Cha ông chúng ta ngày xưa là cứ san dần ra nó thành ruộng, thì ruộng để cấy. Nguyên do là nó, nguyên bản nó là một quả đồi đấy các quý vị. Sườn đồi đấy, ví dụ trên Hà Giang đó, cao nguyên đá hay là trên cái đồng văn đó, cánh đồng chúng ta thấy đẹp như thế. Cha ông chúng ta ngày xưa ở trên nó này cứ san dần cái quả đồi thành từng cấp để cấy đó các quý vị. Thế nó mới thành cái ruộng như thế. Chứ bây giờ không thể cho bằng được. Như bên kia họ cả cái bình nguyên rộng lớn như vậy. Chia cái lắt nhát. Dùng phương pháp dồn điền đổi thửa ngoan lành ngay. À, cứng hóa kênh mương vào tận nơi, nước tận nơi ngay. Lúc nào cần thì đóng lại, không cần thì mở, cần thì không cần thì đóng lại, cần thì mở nước, dâng một cái thì một năm ba vụ lúa ngay, hoặc là trồng màu ngon lành ngay, nhân dân được no ấm ngay. Nhân dân no ấm thì có điều kiện, có tiền để đi học. Một cái đấy thôi làm được, nhân dân hết khổ, Phật pháp được trùng hưng trở lại, báo ân Đức Phật được ở cái chỗ đó ngay. À, xin thưa các quý vị, lúc đó thì mình có đuổi họ đi, họ chả đi. Giống như kinh Dược Sư nói, nó được ăn no rồi thì đuổi nó đi, nó chả đi. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật mới đặc biệt, Ngài phải tán dương khen ngợi những bậc vua chúa, quan lại đại thần biết giúp đỡ cho dân nghèo lại như thế. Nếu mà sau này đủ duyên sang đấy, tôi sẽ chuyển bộ kinh Địa Tạng này, lấy đoạn này sang để giảng cho các quan chức của từ cấp xã cho đến cấp huyện, cấp tỉnh, họ nghe lại. Làm việc với gì? Với họ bằng kinh Địa Tạng này. Và kinh Địa Tạng này, nếu mà họ chưa tin, đem họ lên cái sân bay của Đức Phật đó, thì họ tin ngay. Sân bay Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng này có bằng chứng ở quốc gia của bạn hẳn hoi, chứ không phải là tôi tự bịa ra, hay là tự nhiên tôi ấy đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài cũng lựa vào căn cơ và cái nhân duyên của chúng sinh ở thực tế ở dưới thế gian. Ngài gặp, Ngài đã gặp, Ngài đã thấy, Ngài đã chứng kiến để mà thuyết. Cho nên giáo lý của Đức Phật không phải là gì, là ở trên trời đâu, không phải là chỉ để đọc, để gì, để cãi nhau, đọc để bàn nhau đâu, đọc để suy luận đâu. Giáo lý của Đức Phật là đem áp dụng vào cuộc sống thực tiễn, đem lại lợi ích cho chúng sinh ở ngay trong cuộc sống này. Cho nên qua cái bài kinh này chúng ta thấy là Ngài dạy vua chúa, trưởng giả, vân vân đó, đều có cái nguyên do, cái nguyên nhân đều xuất phát từ cái nguyên nhân thực tiễn, thực tế ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Và cho đến bây giờ hơn 2500 năm nay, cuộc sống của người dân giai cấp thấp của họ vẫn thế. Khá hơn một chút là họ gì? Họ đã được cấp đất để cấy. Còn ngày xưa là thời, ngày xưa thời phong kiến, cũng giống như Việt Nam chúng ta thời phong kiến, là đất chúng ta có được cấp không? Các vị dân nghèo có được cấp không? Có không? Thời phong kiến là chúng ta phải đi làm thuê lại ông gì ạ? Ông địa chủ đúng không? Ông địa chủ, ông gì? Đất là gì? Ông địa chủ, ông mua hết, ông có ông mua hết, và người dân nghèo là phải đi làm thuê lại ông ấy. Ví dụ một sào chúng ta cấy được một tạ thì phải cho ông địa chủ là 5 hoặc 70 cân, chúng ta chỉ được có 30 cân thôi. Cho nên nghèo thì vẫn còn nghèo, nếu không làm thì không có ăn. Cho nên bắt buộc chúng ta phải làm. Đất thì của ông địa chủ hết rồi đó. Cho nên sau năm 45 là Việt Nam chúng ta sau khi thắng giặc Pháp phải có cái gọi là cải cách ruộng đất là như thế. Có không nhỉ? Có cải cách ruộng đất thì mới lấy lại được. Nếu không cải cách ruộng đất thì đất vẫn ở trong tay địa chủ, thì dân nghèo vẫn không có đất, không có ruộng để canh tác, để sản xuất. Cho nên phải có một cuộc cải cách ruộng đất. Đó là thu của người giàu. Ông địa chủ ngày xưa theo chế độ phong kiến ngày xưa nó cướp bóc lột của dân đó, mà có bây giờ thu lại để chia gì? Chia đều cho người nghèo đó. Thì bây giờ cho nên chúng ta thấy người dân nghèo chúng ta bây giờ mới có ruộng để cấy. Nhưng bây giờ thì chia cho người nghèo, nhưng mà chính sách ở Việt Nam chúng ta nó cũng có những cái được, cái lợi thì lợi, cái chia đất lợi thì cũng lợi thật. Nhưng mà cái khi cần thì nhà nước, chính phủ cần thì lại rất khó để điều tiết với dân. Ở bên Trung Quốc tôi nghe mấy vị đi công tác bên kia về nói, và một số các quốc gia trên thế giới cũng vậy, kể cả đất nước ở châu Âu nhá, như là Mỹ nhá, Đức nhá, Pháp nhá, vân vân. Quốc gia công thổ thì đất là quốc gia quản lý. Sang Hồng Kông cũng vậy, người dân nó có mua đất và thuê đất thôi, chứ người dân không được quyền mua đất. Thuê đất 100 năm. Hết 100 năm hoặc là 50 năm đó, đất đó lại thuộc về chính phủ. Khi mà chính phủ cần để làm những cái công trình phúc lợi của quốc gia thì người dân đó phải gì? Phải trả lại cái đất để cho chính phủ, và đổ chính phủ đổi lại cho quy hoạch, đổi lại cho một chỗ khác. Đây là cái quản lý đất đai của một số quốc gia phát triển và tiến bộ thì họ như thế. Nhưng Việt Nam của chúng ta gì? Cho họ cái sổ đỏ rồi một cái là thôi, coi như người dân chúng ta coi cái đất đó là của gì? Của mình, tài sản của mình. Và đó là tài sản của cá nhân rồi á, khi nhà nước cần đến phải gì? Phải đi xin người dân, thậm chí là gì? Thương thuyết với người dân mãi, nhưng người dân không đồng ý. Nếu người dân không đồng ý, không làm được. Đấy, nó lại có khó, cái khó như thế. Nếu nó có một cái lợi này gì? Có mỗi được một cái lợi, tôi thấy được một cái lợi. Ngồi với các nhà chuyên gia kinh tế, các nhà chuyên gia kinh tế học, thì các vị rằng là có được mỗi cái cho sổ đỏ cho dân á, được mỗi cái lợi này gì? Cái ngành tiền tệ các thứ ấy, nó được lưu thông cho người dân. Ví dụ người dân muốn vay ngân hàng thì vác cái sổ đỏ ra gì? Ra ngân hàng để thế chấp để vay. Lợi được mỗi cái đấy thôi. Cho nên hôm trước tôi mới nói là gì? Việt Nam chúng ta, thành phố Hà Nội của chúng ta hay thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn chúng ta mà muốn quy hoạch lại để cho nó có cái tầm nhìn lớn như các quốc gia phát triển trên thế giới, 100 năm sau chúng ta không làm được. Vì sao? Mỗi nhà một cái sổ đỏ, quyền lợi của họ rồi, không thể làm được. Nhưng sang bên một số nước chúng tôi đi, đặc biệt là sang bên Hồng Kông, thuộc địa của Anh ngày xưa, bây giờ thuộc về Trung Quốc rồi, đất đai nhà cửa vân vân đó cho thuê hết, bán nhưng mà kiểu bán cho thuê hết, bán thuê 100 năm, hết 100 năm là hết. Hoặc là gì, bên họ là thế này này, bán thuê gì, bán thuê cho kiểu một đời, đôi vợ chồng này này mua cái căn nhà chung cư này này với giá thì nó không đến nỗi đắt lắm đâu, nó cũng đắt nhưng mà không phải đắt cái kiểu cắt cổ như Việt Nam chúng ta này. Nhưng mà anh ký hợp đồng mua trong gì, hết một đời, hết một đời người, tức là khi chồng chết thì còn vợ, cả vợ chết nữa thì cái nhà đó lại thuộc về gì, thuộc về chính phủ, hóa giá lại thuộc về chính phủ. Con muốn mua, con muốn ở kế tục vào đấy, con trai con gái mà muốn kế tục vào đó để ở thì phải gì, lại phải mua lại, lại phải làm hóa giá lại, ví dụ hóa giá lại để mua lại. Chứ không có chuyện như Việt Nam chúng ta đấy, cứ sổ đỏ truyền. Cho nên bây giờ chúng ta thấy một trong những quốc gia mà kiện cáo nhau về đất cát nhiều nhất trên thế giới đó chính là cái Việt Nam, đúng không? Chính phủ và các bộ ngành và các cấp đảng nhà nước của chúng ta, từ bộ máy trung ương cho đến địa phương cấp xã, chúng ta thấy bây giờ kiện cáo nhau cái gì nhiều nhất? Quyền lợi về đất đai là nhiều nhất. Không chỉ hàng xóm kiện nhau mà chúng ta biết là gì? Bố mẹ với con cái kiện nhau về gì? Về đất cát. Có không? Có rất nhiều. Anh em kiện nhau, chém giết nhau gì? Về đất cát. Đấy, vì sao? Vì có quyền sở hữu. Có quyền sở hữu cá nhân. Đấy, tôi ngồi với một số các vị cứ bảo là giao sổ đỏ cho dân thì được cái an dân, nhưng mà đằng sau cái an dân đó lại cả một vấn đề gì phức tạp. Trung Quốc nó không giao sổ đỏ đâu các quý vị nhé. Trung Quốc họ không giao sổ đỏ cho dân đâu. Cho nên chúng ta biết là những cái con đường của Trung Quốc nó mở rộng thênh thang, nó đến thì nó làm việc đền bù mà không được, các thứ không được, giải phóng không được thì cưỡng chế. Cưỡng chế là bắt buộc phải đi, vì nó không giao sổ đỏ cho dân. Đấy, nó chỉ giao cái quyền sở hữu đất, mà khi nhà nước cần thì phải gì? Dân phải chấp hành. Đấy. Biết đâu có khi tới đây Việt Nam chúng ta thay đổi sổ đỏ thành sổ hồng hoặc sổ xanh thôi, chỉ là gì? Chỉ là cái quyền sở hữu. Quyền sở hữu mà khi nào nhà nước cần để làm cái việc công của nhà nước thì chúng ta phải trả lại hoặc đổi đi chỗ khác. Thế thì mới có thể quy hoạch thành tấm thành món đất nước chúng ta được. Được phố xá chúng ta được. Chúng ta nghe thấy ở Hà Nội có cái con đường gì đắt nhất thế giới nhỉ? Đường gì á? Gần chỗ Khâm Thiên đúng không? Gần Khâm Thiên đắt nhất thế giới, con đường đắt nhất thế giới, có một đoạn đường thôi. Mà tính ra còn đắt hơn là đem vàng để gì? Để giải trên mặt đường. Nếu tính mà mua vàng á, mà giải trên mặt đường á, thì cái con đường đó là giải kín vàng, có khi còn chưa hết. Con đường đắt nhất thế giới, khủng khiếp. Một quốc gia nhỏ nhưng mà là có gì ạ, có một cái con đường gì đắt nhất thế giới, nhưng mà nhìn nó cũng có to có đẹp đâu, cũng bình thường thôi các quý vị. Sao đắt nhất? Vì phải bồi thường đất ở trong, đất nhà ở, khu dân cư ở trong gì, ở trong nội thành. Các vị biết nó cứ tính mấy trăm triệu, mấy chục triệu, hàng trăm triệu một mét vuông thì ai mà chống được, đúng không? Hàng trăm triệu, thậm chí hơn trăm triệu một mét vuông đất. 100 triệu thì để bao nhiêu cây vàng? Bao nhiêu cây vàng nhỉ? Vàng bây giờ, vàng bây giờ mấy triệu một cây? 40 triệu à? Kinh khủng luôn. Đó, chúng ta tính ra mà cả một con đường thì khủng khiếp lắm. Cho nên đây cũng là một cái bài toán. Cái này tất nhiên không phải là dễ đâu, không phải ai cũng có thể nói mà làm được cái điều này. Đây là cả một cái bài toán. Đã làm rồi nhưng sau này thì rất là khó để sửa. Thôi, nói tóm lại trở về bài, thì chúng ta thấy là qua cái bài này Đức Phật nói về cái công đức giúp đỡ cho bà mẹ và trẻ con đi, nói đơn giản như thế chúng ta dễ hiểu. Còn tiếp mà theo bản kinh văn tiếp theo, xin lỗi, đoạn này nói thêm một chút nữa. Đức Phật nói là những cái người vua chúa và những bậc đại thần trưởng giả bà la môn vân vân đó, nếu mà giúp cho những bà mẹ trẻ em như thế vân vân á, được thoát khổ á, thì vị đó sau khi chết đi sẽ được 100 kiếp sinh, 100 kiếp về sau làm vua cõi trời tịnh cư. Cõi trời tịnh cư thuộc về cõi trời sắc giới, thuộc về sắc giới thiên. Cõi tịnh cư này thường là các vị A-la-hán, đệ tử của Đức Phật Thích Ca chúng ta, nhiều vị nhập Niết Bàn lên cõi trời tịnh cư để gì? Để ở. Nhưng ở nơi đó nhưng các ngài không bị sinh diệt nữa, không bị cảnh sinh già bệnh chết nữa, nên các ngài thì hiện ở trên cõi trời tịnh cư đó. Và những vị thì chứng thánh quả A-na-hàm, tức là thánh quả thứ 3, thì các vị lên cõi trời tịnh cư và ở trên cõi trời tịnh cư đó và chứng thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn tại đó. Đó, ví dụ như trưởng giả cấp Cô Độc, trong kinh nói là ngài chứng thánh quả A-na-hàm, chuẩn bị chứng thánh quả A-la-hán thì ngài viên tịch, và kinh khẳng định là ngài được sinh lên cõi tịnh cư thiên và chứng thánh quả A-la-hán, nhập Niết Bàn ở tại cõi trời ấy. Cho nên cõi trời tịnh cư ở đây là thường là dành cho những bậc thánh, những bậc thánh, những bậc có công đức. Thì ở đây chúng ta thấy là, nhưng mà không phải là vị nào ở cõi trời này cũng chứng quả A-la-hán nhé, cũng nhập Niết Bàn được. Chỉ những vị tu tập thì mới có thể chứng quả thôi, còn có phúc báo thì vẫn được sinh lên đây. Như Đức Phật nói về những vị vua chúa, đại thần, bà la môn và những bậc trưởng giả vân vân, giúp đỡ những người bà mẹ trẻ em như vậy thì có công đức được sinh lên cõi trời tịnh cư 100 lần. Sau khi hết phúc báo ở cõi trời tịnh cư ấy, thì lại sinh xuống gì? Cõi trời dục giới. Dục giới thì có cõi trời gì? Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Có 6 cõi trời dục giới đó. Mà 6 cõi trời đó thì lại có rất nhiều các cõi trời nhỏ trong dục giới đó nữa. Ví dụ như cõi Đao Lợi Thiên, Đức Phật nói là có 33 gì? 33 vị vua cõi trời Đao Lợi. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị vua uy quyền nhất, uy lực nhất, công đức nhiều nhất ở giữa đỉnh núi Tu Di. Còn 32 vị thì ở chung quanh, quốc gia cai quản quốc gia chung quanh đó. Chứ không phải là chỉ có một vị vua đâu. Cho nên các quái trời, như với quái trời Tứ Thiên Vương thì cũng có 4 vị vua, 4 vị vua quái trời Tứ Thiên Vương. Vì vậy ở đây Đức Phật nói là sau khi sinh quái trời tịnh cư xong, hết 100 kiếp thì lại sinh xuống quái trời dục giới. xuống cõi trời dục giới á, thì thường dạy chư thiên chúng hành thập thiện và lục độ. Xuống cõi trời dục giới á, thì mới dạy chư thiên chúng thực hành thập thiện và lục độ. Thập thiện tức là gì? Tức là 10 điều thiện. Thân 3, khẩu 4, ý 3. Thân 3 là gì? Là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đó là thân không làm 3 việc ác: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu tứ tức hay là khẩu 4, tức là miệng thì có 4: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu đó. Vọng ngôn tức là gì? Nói sai sự thật. Ý ngữ tức là nói lời thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều. Ác khẩu tức là nói lời hung ác. Đó. Khẩu thì không nói những 4 những điều ác đó, 4 những lời ác đó. Ý thì gì? Không tham, không sân và không gì? Không si. Đó là 10. Thân 3 này cộng với khẩu 4 là mấy? 7. Cộng với ý 3 là mấy? 10. Tức là đấy, dạy cho các chư thiên chúng không làm 10 điều ác ấy. Rồi tiến lên thì hành lục độ. Lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Đó. Dạy chư thiên luôn luôn biết cách bố thí. Và dạy chư thiên luôn luôn biết cách gì? Giữ giới cho thanh tịnh. Và dạy chư thiên gì? Phải biết cách gì? Học cái phương pháp nhẫn nhục của ba đời chư Phật đã thực hành. Và dạy cho chúng chư thiên là phải tinh tiến, làm các việc thiện, các việc công đức, vân vân. Và dạy cho chư thiên gì? Phải biết tu tập thiền định nữa. Luôn luôn ở trong gì? Trong chí niệm tu tập thiền định. Và dạy cho chúng chư thiên gì? Về giáo lý của Đức Phật. Đó gọi là trí tuệ. Chúng ta biết, vì vậy chúng ta biết là duy nhất ở trên cung trời Đao Lợi có một cái cung điện lớn nhất chuyên để dành để thuyết pháp giáo hóa độ sinh thôi. Cái cung điện đó gọi là Diệu Pháp Đường. Ở trên cung trời Đao Lợi thì có một cái thành lớn nhất, đó là Hỷ Kiến Thành, gọi là Hỷ Kiến Thành. Vì sao gọi là Hỷ Kiến Thành? Vì bất cứ vị thiên chúng nào nhìn thấy cái thành trì đó đều rất là hoan hỷ. Vì sao? Cái thành rất là đẹp, được làm bằng bảy báu, rất là đẹp, rất là trang nghiêm, quang minh thường là tỏa sáng. Có rất nhiều những các kiến trúc xây dựng đó là do công đức của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và chúng chư thiên ở cõi trời đó, cho nên á cái thành đó xây dựng rất là kiên cố đẹp đẽ, ai nhìn thấy cũng vui mừng, cho nên mới gọi là gì? Hỷ Kiến Thành. Trong cái thành Hỷ Kiến đó, Hỷ Kiến Thành đó có một cái cung điện rất là lớn, dung chứa được 10,000,000 hằng hà sa số chư chúng chư thiên vân tập về đó. Giảng đường của chúng ta này được mấy nghìn người? 3,000 người. 3,000 người là chật, len lắm thì được 3,500 là cùng thôi. Nhưng á, Diệu Pháp Đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca xây dựng á, ở trên cõi trời thì không phải là xây dựng nó có hình tướng như cõi chúng ta này, cho nên xây dựng bằng cái tâm lượng của gì? Của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Vì bằng cái tâm lượng của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, bằng công đức tu tập, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc lành của nhiều đời nhiều kiếp của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, cho nên á ngài mới có cái thần lực. Mình là có công đức, có thần lực. Vì vậy mà ngài ước nguyện là có một cái Diệu Pháp Đường lớn lao, dung chứa được tất cả 10,000,000 hằng hà sa số chư thiên chúng. Nếu chư thiên chúng muốn về Diệu Pháp Đường nó nghe pháp thì về bao nhiêu người thì cung điện cũng tự nhiên là rộng gì? Rộng ra thôi. Vì cung điện đó không có hình gì ạ, không có hình tướng, xây bằng gạch, bằng cát, bằng đá như là giảng đường chùa Khai Nguyên chúng ta này. Các vị hiểu không? Không có lời nghĩ là làm gì có cái cung điện mà nó rộng lớn như thế. Hôm rồi tôi đi sang tận bên, tôi sang Ấn Độ, trực tiếp tôi được gì? được trèo lên và đỉnh lễ nơi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị biết nơi núi Kỳ Xà Quật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, tức là nơi Linh Thiếu Sơn đó, các vị biết nó chỉ có một cái sân nhỏ nhỏ, nó chỉ khoảng độ tầm 50 mét vuông, cả hương thất của Đức Phật và cái sân ở bên ngoài có một chút xíu trên cái đỉnh quả núi khoảng 50 mét vuông. Nhưng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta thấy là Đức Phật thuyết gì, trong kinh thì có là nguyên các tỷ khiêu đây gì, các vị A-la-hán đã có 1.250 vị rồi thường đi theo rồi, và gì có hàng gì hàng 5.000 các vị tỷ khiêu, các vị A-la-hán rồi, thậm chí là 5.000 các vị tỷ khiêu gì và tỷ khiêu ni lục quần đó, lục quần tỷ khiêu tăng và tỷ khiêu ni đó. Sau khi nghe Phật thì nghe Xá Lợi Phất Thỉnh Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật đồng ý một cái thì 5.000 vị tỷ khiêu chưa chứng đã tự cho mình đã chứng đó thì lễ Phật và bỏ đi đó. Chúng ta biết tôi lên tận nơi thì tôi mới thấy gì, 50 mét vuông các vị mà ngồi chật ken cứng vào nhau được bao nhiêu người, được bao nhiêu người các quý vị, ken cứng vào nhau được bao nhiêu người, giỏi lắm được 200 người, ken cứng vào nhau giỏi lắm được 200 người. Rồi đứng cả gì dưới cái trệ, mà dưới cái trệ của cái núi Linh Thiếu đó, thì cái núi đó vì sao gọi núi Linh Thiếu, vì cái đầu của cái núi đó nó có một cái hoàn núi, nó ra đúng như cái, nó ra kiểu như cái mỏ của con chim thiếu mình trong kinh gọi chim thiếu, nhưng thực tế là cái con chim kền kền, giống như con chim kền kền đấy. Cho nên cái núi đó gọi là gì, Linh Thiếu Sơn à, nó có cái hoàn núi nó đúng như cái đầu con chim á. À, nó kiểu có cái mỏ mỏ, nó cong cong như con chim, giống như là Tản Viên. Chúng ta vì sao gọi là Tản Viên, núi Tản Viên, núi Ba Vì, chúng ta gọi là núi Tản Viên, núi Ba Vì. Vì sao gọi Ba Vì, vì nó có cái ba cái đỉnh núi cho nên gọi núi Ba Vì. Vì sao gọi là núi Tản Viên, chứ Tản có nghĩa là gì, cái tán, cái lọng. Và ở giữa cái đỉnh núi đền thượng, ở giữa đó thì ở thì nó ở dưới thì nó bé bé, lên trên thì nó gì, nó thắt, nó nở nở ra như là một cái gì, cái ô á. Nhưng mà cái tán là cái ô á, cho nên thì các cụ chúng ta thì mới gọi là gì, Tản Viên à, gọi là núi Tản Viên. Thì bên kia thì nó có cái đầu hình đầu con chim thiếu, con chim thiếu mình gọi là con chim kền kền, thì bên kia gọi là con chim thiếu. Thì họ cho nên gọi cái núi đó là núi gì, núi Thiếu. Do có Đức Phật ở đó để thuyết pháp, và Đức Phật nói rằng ấy, các Đức Phật quá khứ thành đạo, ngài cũng gì, cũng lấy cái chỗ này để thuyết kia, thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở tại núi đó. Cho nên cái núi đó gọi là Linh, Linh Thiếu Sơn à, Linh Thiếu Sơn. Lên đó thì mới thấy bé có một tí các quý vị. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe nói ở trong kinh mà lấy kinh ra bảo rằng lên đó mà khởi cái tâm gì, chỗ này bé như thế này á, làm gì có hàng trăm nghìn vạn ức người về đây để dự Phật nói kinh Pháp Hoa. Các vị cứ lấy kinh Pháp Hoa ra mà xem, nguyên các vị tỷ khiêu đó, đã có đến hàng vài chục nghìn người rồi. Các vị Bồ Tát đó, cũng có đến gì, có đến hàng vài chục nghìn người rồi. Còn các vị vua chúa quan lại, vua A Xà Thế với gì, với hàng trăm nghìn gì, hàng trăm nghìn các vị gì, các vị quan lại và nhân dân đến để nghe kinh Pháp Hoa nữa, nhiều lắm. Xin thưa các quý vị, cái núi thì nó dốc dốc như thế, mình nhìn thì lấy vào đâu. Nhưng mà ở đây bằng cái thần lực, bằng cái công đức của Đức Phật, nhân dân đến nghe, ngồi hết ở dưới chân núi, nhưng mà vẫn nghe như là, vẫn nhìn thấy như là Phật đang ở gì, ở trước mặt mình. Các vị Bồ Tát, các vị chư thiên ở đầy trên hư không, nhưng mà thấy gì, vẫn thấy là mình đang gì, đang quỳ và đang ngồi gì, ngồi chung quanh Đức Phật để nghe Pháp vậy. Đấy là cái thần lực Phật mới làm được, Phật mới biết, thì chúng ta làm sao biết được. Tâm lượng của hàng thánh nhân làm sao phàm phu chúng ta biết được. Chúng ta biết ngày xưa, câu chuyện kể lại tôn giả, à xin lỗi, câu chuyện kể lại Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang, thời nhà Đường bên Trung Quốc, sang du học bên Ấn Độ. Thì hôm rồi tôi sang mới nghe thấy câu chuyện đó. Chúng ta là, các vị ở đây có ai đã được đọc hay được nghe thấy bộ kinh Duy Ma Cật chưa? Có nghe thấy tên kinh Duy Ma Cật bao giờ chưa? Duy Ma Cật Sở Vấn Kinh. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tại thế có một vị Bồ Tát tại gia có tên là gì? Duy Ma Cật. Ngài là cư sĩ nhá, không cạo tóc, cư sĩ tại gia. Ngài trước đây là một vị đại trưởng giả, nhà rất giàu có, nhưng mà sau khi gặp Phật nghe pháp một cái là đem gì, bố thí hết của cải cho dân nghèo, và chỉ sống một cái túp lều nhỏ thôi, chỉ một cái túp lều nho nhỏ thôi, nhỏ như những người dân gì, những người dân nghèo khổ nhất của Ấn Độ. Đấy, thế chỉ có vào nhà của ngài kê được đúng một cái giường, mà cái giường rất cũ rất rách. Ngài thị hiện gì, gần cuối đời ngài trước khi nhập niết bàn, ngài Duy Ma Cật, Bồ Tát Duy Ma Cật thị hiện là đau bệnh. Và ngài Duy Ma Cật khởi lên một cái tâm là gì, ta đã theo Phật bao nhiêu năm nay, học Phật nghe pháp, đã được Phật gì tán dương khen ngợi rất nhiều trong các pháp hội, nhưng nay ta ốm như thế này, mà nằm ốm như thế này mà chả thấy Phật hỏi han gì. Ông khởi lên một cái tâm như thế. Phật đang ở tinh xá Trùng Các, là tới gần ngay đó. Cái tinh xá Trùng Các là nơi mà Đức Phật đầu tiên độ cho ni chúng xuất gia đó. Nơi đó là cách cái thành Ca Tỳ, cách Ca Tỳ La Vệ khoảng mấy trăm cây số. Vậy mà Di Mẫu, tức là mẹ nuôi của Đức, của Thái tử Tất Đạt Đa đó, và vợ Thái tử Tất Đạt Đa, Gia Du Đà La, cùng với 500 tỳ nữ dòng họ Thích xin Phật xuất gia, Phật không đồng ý, cho nên á, sau này là tự hai bà với lại 500 tỳ nữ, tức là người cung nữ dòng họ Thích á, tự cạo tóc, mặc cà sa, đi chân đất từ thành gì, từ Ca Tỳ La Vệ đi bộ đến đó mấy trăm cây số. Và đến nơi đó thì lúc đó Đức Phật đang ở trong cái tinh xá Trùng Các đó, và tôn giả A Nan thì bạch Phật đến 3 lần Phật mới gì, mới đồng ý cho nữ giới xuất gia. Và đó chính là nơi đầu tiên đánh dấu người nữ được xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật. Xóa đi một lần nữa, xóa đi cái giai cấp gì phân biệt giữa nam và người nữ của Ấn Độ. Đầu tiên là Đức Phật gì cho những người tầng lớp cấp thấp Thủ Đà La xuất gia trong giáo pháp của mình, như ngài Yuvali sau này trở thành một vị gì trì luật đệ nhất, như tướng cướp vô não, đúng không, là kẻ gì cực ác ở xã hội, tầng lớp cấp thấp cực ác ở xã hội được xuất gia trong tăng đoàn của ngài, như là một vị tỷ khiêu gì gính phân, chuyên đi gính phân, tầng lớp thấp nhất của Ấn Độ được xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật, vân vân. Cái tinh xá Trùng Các đó, Trùng Các đó, nơi đó gần nơi gì, nơi của gần cái ngôi làng của Bồ Tát Duy Ma Cật. Thế một hôm thì ngài Duy Ma Cật, ngài thị hiện là gì, thị hiện là bệnh, và ngài khi nằm ở trên giường thì ngài khởi lên cái tâm ý là lúc còn khỏe mình hộ pháp cho Đức Phật, gần gũi Đức Phật nhiều, mà bây giờ ốm nằm ở mình đây chả thấy Phật hỏi han gì. Phật ở trong tinh xá Trùng Các đang ngồi thiền, ngài biết được Duy Ma Cật khởi cái niệm đó, cho nên á, các vị biết vì sao ngài biết thì cái này tôi chơi chịu, các vị nếu hỏi tôi vì sao Phật lại biết, tôi cũng bó tay thôi, vì tôi đã chứng được thần thông ở đâu mà tôi biết. Cái này chỉ có Phật chứng thì Phật mới biết thôi. Duy Ma Cật khởi niệm là vị đại Bồ Tát khởi niệm, một vị Phật biết được ngay, cho nên Đức Phật liền tập tăng họp chúng lại và nói rằng á, Như Lai vừa mới biết tin là gì, ngài Duy Ma Cật là nằm ốm, ngài ở trong chúng ở đây thì có ai thay Như Lai để đi hỏi thăm gì, hỏi thăm Duy Ma Cật được không, trong chúng chả ai dám đi. Thế mà Đức Phật mới sai gọi Xá Lợi Phất lên, thôi này, ông là người trí tuệ bậc nhất trong gì, trong hàng đệ tử Thanh Văn của ta, thôi nay gì, nay ông ấy gì hãy thay mặt ta để đi gì, đi thăm Duy Ma Cật được không. Xá Lợi Phất đi ra đỉnh lễ Đức Phật, ba lễ đi nhiễu ba vòng và quỳ xuống bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ ngài Duy Ma Cật tuy là hiện thân cư sĩ, nhưng trí tuệ của ngài á thì siêu vượt hơn người, cho nên á, bạch Đức Thế Tôn, xin ngài sai người khác, con không dám đi đâu. Không dám đi đâu. Rồi á, Đức Phật hỏi trong chúng là: Mục Kỳ Liên có dám đi không, thần thông đệ nhất Mục Kỳ Liên dám đi không? Mục Kỳ Liên cũng bảo là: Bạch Đức Thế Tôn, sư huynh của con là ngài Sariputta, tức là Xá Lợi Phất đó, ngài là trí tuệ bậc nhất được Đức Phật luôn luôn khen ngợi trong chúng, Vậy mà Sariputta thì sư huynh còn không dám đi, thì huống chi là con. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, con gì cũng xin là gì, xin là gì, xin cáo từ không đi. Vì Bồ Tát Duy Ma Cật ngài giỏi lắm. Trong kinh Duy Ma Cật sở vấn á, cái lời vấn đáp của Duy Ma Cật với Đức Phật á, và các vị đại Bồ Tát lớn, chúng ta hàng phàm phu tục tử đọc á, như vịt nghe sấm rồi, như nước đổ lá khoai nha. Các vị biết vịt nghe sấm thế nào không? Nghĩa là sao? Không hiểu cái gì cả. Đọc một lần, đọc trăm lần, thậm chí đọc nghìn lần chúng ta vẫn không hiểu được cả, nếu không có thầy gì, không có thầy chỉ dạy chúng ta, tịt, mờ mịt, không biết lối vào. Cho nên cái giáo nghĩa của kinh Duy Ma Cật là gì? Là sâu lắm, thầm thâm vi diệu lắm. Cái hàng Bồ Tát Đại Thừa thì mới đọc, mới hiểu được. Chúng ta thì hàng phàm phu tục tử thì rất khó để có cửa vào. Cho nên rồi bắt đầu Đức Phật rồi gọi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến, bảo rằng thôi thì bây giờ thì các vị đại tỷ khiêu A-la-hán không dám đi rồi, thì bây giờ thôi ông thay ta, ông gì, ông đi thăm ông ấy cái, hỏi thăm ông ấy cái. Ông ấy đang nằm ốm, ông ấy muốn Như Lai đến thăm, nên thôi ông ấy thay ta, ông đi thăm. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng bạch với Đức Phật là ra lễ Phật, rồi bạch Đức Thế Tôn. Ngài Duy Ma Cật là một bậc gì? Đại trí thức, đại trí tuệ, ngài có đại công đức, có đại thần lực. Nay á, nếu mà Đức Như Lai sai con đi á, thì con xin y giáo Phụng Hành để đi. Nhưng mà xin ngài là phải gì? Phải gia trì cho con. Ngài gia trì cho con mới đi. Nếu ngài không gia trì á, thì con gì? Con cũng không dám đi đâu. Đức Phật bảo rằng thôi được rồi, ông cứ đi đi. Như Lai sẽ gì? Sẽ hỗ trợ cho ông. Mình có nôm na là Như Lai sẽ gia trì cho ông. Đó, và khi vậy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nhận lấy đi. Văn Thù nhận lấy đi một cái thì có 1.000 vị tỷ khiêu. 1.000 vị tỷ khiêu, trong có kinh nói rằng 1.250 vị đại tỷ khiêu thường hay theo Đức Phật đó, cũng đang có mặt ở tinh xá Trùng Các đó. Trong đó có cả Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên vân vân. Các ngài mới thấy thì đây chắc là gì? Quả là chuẩn bị có một màn kịch hay để xem rồi đây. Duy Ma Cật thì hiện bệnh là một vị đại Bồ Tát trí tuệ công đức thần thông bậc nhất, thì hiện là gì? Vị Phật tử tại gia Bồ Tát công đức trí tuệ thần thông bậc nhất. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị gì? Bồ Tát công đức trí tuệ thần thông bậc nhất của gì? Của hàng Bồ Tát xuất gia đệ tử của Phật. Cho nên chắc chắn sẽ có một cái cuộc đối đáp thật là hay để cho chúng ta gì? Được học hỏi. Cho nên 1.250 vị A-la-hán đi theo Bồ Tát Văn Thù. Đi tới nơi, mọi khi thì thấy ngài cứ nghĩ là ngài Duy Ma Cật là gì? Nhà cửa phải sung túc lắm, vì ngài gì? Ngài cúng dường hậu hĩnh và bố thí cúng dường hết tất cả. Nhưng ai đến, ai ngờ đến là gì? Ngài ở một cái túp lều rất là gì? Nhỏ bé. Trên đó thì nhìn thấy gì? Thấy sao? Dưới thì có mấy cái gì? Mấy cái thanh tre để gác lên, để dưới đất để nằm thôi. Vách thì đông tây nam bắc đều có gì? Đều có lỗ thủng, lỗ chỗ hết. Mà rất là bé, chỉ kê được có một cái giường rách nhỏ nhỏ của ngài nằm bệnh thôi. Vừa nhìn thấy 1.250 vị A-la-hán nghĩ rằng gì? Nhà nhỏ như thế này á, thì làm sao mà gì? Mà chứa được 2-3 người còn không vào được, thì 1.000 nay đi theo 1.250 vị tỷ kheo đi theo đằng sau Bồ Tát Văn Thù nữa, thì làm gì có chỗ để chứa người. Các vị vừa khởi tâm như thế mà cái này liền là gì? Thấy cái nhà của Duy Ma Cật là gì? Bao nhiêu người vào? 1.250 vị đại A-la-hán vào á, toạt loạn ở trong xíu xíu à. Cứ thế là đi vào, không thấy đâu cả. Đấy là câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Còn câu chuyện gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm sau, đến hàng nghìn năm sau, đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, ngài Trần Huyền Trang sang thăm và du học ở bên đó, đi tới lễ tháp và tinh xá ở chỗ tinh xá Trùng Các xong một cái, đọc ở kinh Duy Ma Cật ở bên Trung Quốc thì ngài biết rồi mà, thì ngài mới biết là chú xứ nhà của Duy Ma Cật ở gần đó, ở cái làng bên trong á. Cho nên á, Trần Huyền Trang mới gì đi đến để đỉnh lễ thăm. Đi đến thăm thì thấy cái đường vào thì rất là hẹp, còn mỗi cái gạch thôi, ở trong nhà thì rất là chật, có một tí thôi. Trần Huyền Trang nghĩ là gì? Một cái chú sứ của một vị đại Bồ Tát tại sao lại nhỏ như thế này? Chúng ta biết là Trần Huyền Trang vào đó không? 3 ngày 3 đêm đi gì? Đi vẫn ở luẩn quẩn ở trong gì? Trong cái đường đó không biết lối ra, không thể ra được, không đi hết được cái gì, cái đoạn đường nhỏ, đường ngắn đó. Hàng nghìn năm sau, một vị cao tăng Trung Quốc đi sang đó cầu đạo đó, cái Trần Huyền Trang. Nói Trần Huyền Trang chúng ta biết rồi đúng không? Xem phim Tây Du Ký biết rồi. Như Tây Du Ký nó chỉ là cái gì? Cái hư cấu thôi. Chứ còn thực tế Trần Huyền Trang đi mình nhá. Cả đi cả về, cả học này mất 17 năm. Đi mất hơn 3 năm, học mất 12 năm. Về nữa, mất 17 năm. Trần Huyền Trang sang đó, đến đó một cái gì? Khởi lên một cái tâm niệm. Nhà của một vị đại Bồ Tát ở trong kinh nói là một vị đại trưởng giả, tại sao nhà lại bé thế? Cái đường vào bé có tí tí, đi loạt người khoảng mét hơn mét thôi, xây gạch hai bên. Vào trong nhìn thấy cái nhà bé tí, vừa khởi cái tâm một thế, đi 3 ngày 3 đêm không ra được. Không ra khỏi có một cái nền nhà bé bé các quý vị, mà ngài đã nhập niết bàn hàng nghìn năm rồi đấy. Và đi 3 ngày 3 đêm không thoát ra được khỏi đó, cho nên Trần Huyền Trang phải gì? Phải khởi tâm gì? Ăn năn sám hối. Thì khi đó mới lễ lại xuống mới thấy gì? Mới thấy rõ lại, mới bắt đầu đi ra khỏi được cái gì? Cái nhà ấy. Cái nhà nhỏ nhỏ của Bồ Tát Duy Mắc Cật đấy. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là gì? Thần lực của chư Phật Bồ Tát chỉ có các ngài mới biết được thôi. Chúng ta làm sao biết được? Ví dụ đây rồi, có cái cô bé, có cái ông chồng hôm qua đưa vợ lên đây, hôm kia đưa vợ lên đây, hâm đấy không? Ma quỷ đấy không? Ở nhà hôm nọ rằng nghe nói là tự nhiên là hình như ở trong Hòa Bình hay sao ấy. Đang yên, đang lành, đi xem. Gặp cái ông bà Đồng hay là ông bà, gọi là cái bà là nó ở trong quê chúng tôi, nó là biết chài á. Ma chài, ma xó. Thế là thôi, gặp nó một cái thế là nó cho đeo cái chỉ cái gì vào tay, tôi nghe chả rõ lắm vì tôi không có thời gian để nghe. Thế là về một cái là hôm rồi các vị chứng kiến không? Cứ thế là kêu gào là không làm chủ được mình. Và tôi vừa đi bước xuống đó, cô ấy cứ chạy theo, cô ôm lấy chân cô, bảo thầy cứu con với. Mà nhìn xong khi sau bảo cho sang bên cái nhà bên kia. Các vị biết không? Nó như là nó cứ khặc 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 như là con chó. Chắc là nó chài chó. Nó chài chó tức là gì? Nó dùng cái bùa nó yểm vào con chó và gì nó làm. Nó dùng cái bùa, chắc nó luyện ngày xưa cái vị này là luyện gì? Luyện trên cái tinh của con chó. Cho nên khi nó làm người ta, nó làm ai thì người đó khi mắc lên cũng như con chó luôn. Thế đối trước Đức Quan Âm với Bồ Tát Địa Tạng xin ở cốc nước của ngài, chỉ mấy câu thần chú vào đó cho uống xong, thế là gì? Nó đỡ lên 80-90% rồi lên tụng kinh được. Không biết hôm nay còn ở đây không? Còn ở đây không nhỉ? Còn ở đây không? Đứng lên thế nào. Thì về chịu khó tụng kinh Địa Tạng nhé. Tụng kinh Địa Tạng cho hết, mà cấm không có được đến những cái nơi như thế nữa. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thì sẽ khỏi thôi. Nghe làm sao, nghe khó chịu, nghe làm sao một cái nghe nặng nặng trên vai, khó khó cái đầu một cái gì là mình phải nhất tâm gì, chỉ A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là mình gì, mình chỉ chú Án Mani Bát Minh Hồng của Đức Quán Âm, nhắm mắt lại nhất tâm chỉ chú, và mình quán tưởng là ở trong cơ thể mình á, một cái luồng hơi ấm từ nơi đan điền, tức là ở dưới rốn của mình khoảng 3 đốt ngón tay, 3 ngón tay nằm như thế này, cái hơi ấm từ nơi này, từ nơi đan điền, cứ ban dưới rốn hay khu vực rốn bụng của mình, các vị cứ sờ cái tay vào cái khu vực rốn, ôm cái rốn này là mình cái nơi khu vực đó. Mình khi mình nhất tâm mình niệm Phật, mình quán tưởng cái hơi nóng từ đó phát ra đi toàn thân thể vào gì, rồi nếu các vị quán được là gì, mỗi lỗ chân lông mình phóng ra một cái ánh hào quang sáng rực rỡ, và khiến cho gì, ma quỷ dẫu đến thiên ma 3 tuần cũng không thể xâm nhập được vào mình. Vì khi mình niệm Phật nhất tâm như vậy, mình quán như vậy, hơi nóng hơi ấm toát ra, tức là dương khí mình toát ra, và cái quang minh toàn bộ cơ thể châu thân mình toát ra, ma quỷ đi vào một cái là gì, bung ra ngay. Xem phim Tây Du Ký nhớ cái đoạn mà gì, Tôn Ngộ Không vạch một cái đường tròn cho sư phụ chưa, đó cái con ma, con yêu tinh gì mà nó Yêu tinh gì nhỉ? Bạch cốt tinh đúng không? Bạch cốt tinh, rồi rồi. Các cụ nhớ dai hơn tôi. Đầu óc các cụ thật là bái phục A Di Đà Phật. Bạch cốt tinh, chúng ta thấy bạch cốt tinh giả là một cô thôn nữ đem cơm đến để cho Trần Huyền, thầy trò Trần Huyền Trang ở trong đó, thì bắt đầu cứ thấy bình thường thì có thấy gì không? Không thấy gì. Nhưng bạch cốt tinh bắt đầu cứ bước vào cái vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vạch ra một cái thì tự nhiên là nó lại phát sáng và gì đánh bay bạch cốt tinh ra ngoài, đúng không? Cái đó chính là gì ạ? Là công đức của sự giữ giới gì mà có. Nay chúng ta niệm Phật chỉ chú, công đức cũng tự sinh ra. Chúng ta nhắm mắt lại và nhất tâm, tất cả những người hay bị vong nhập làm được cái điều đó không bao giờ vong nhập được nữa. Nhưng tất nhiên phải có một thời gian định tâm định lực thì mới làm được. Lúc đầu có thể mình làm nó vẫn nhập được, nhưng mà gì, mình cứ làm nhiều lần, giống như các vị thấy giống như mình muốn gì ạ, cái ruộng nhà mình nó đang ở cái vùng trũng thì mình phải gì ạ, muốn cho nước nó không vào thì mình phải đắp cái gì ạ, bờ gì, đắp bờ chung quanh. Hoặc cái nhà, cái vườn, đất vườn của mình nó rộng lớn như thế này, châu bò hay vào phá, muốn châu bò không vào phá nó thì mình phải làm gì nhỉ? Phải xây tường bao, hoặc phải dùng tre, dùng rong để rào gì, để rào nó lại. Khi mà chúng ta bắt đầu tôi với giới ví dụ như đất chúng ta thì rộng bằng cái nhà này, khi mà chúng ta mới cuốc móng, chúng ta xây được một góc bên kia, châu bò đã hết vào được chưa các quý vị? Hết chưa? Chưa. Nhưng chúng ta nghĩ là ô, chúng ta rào rồi mà, chúng ta xây rồi mà, sao châu bò vẫn vào được và không xây nữa? Thì có bao giờ ngăn được châu bò mãi mãi về sau không? Có không? Không. Và chúng ta thì nó vào rồi, và do chúng ta thì chưa xây xong, cho nên là vì đó cố gắng là gì, xây từ góc đằng đông sang góc đằng tây, sang góc đằng tây sang nam, đông sang nam, sang tây sang gì, sang bắc, rồi liền đông nam tây nam, rồi giáp và đằng đông nữa, và như vậy xây xong một vòng, để lại cái cửa, làm một cái cửa đi đóng vào khép, châu bò còn vào được nữa không? Châu bò con cũng nhìn thấy, cũng chỉ ngó lên mà ô, mấy hôm trước ta mới vào đây thoải mái, nay sao không vào được nữa nhỉ? Châu bò nó cũng thế. Ở trong kia không biết có cái gì không nhỉ, nó muốn vào, nó có ngước đầu nó lên đó thì tại sao ta chỉ thấy một cái bức tường nhỉ, không vào được. Thế là gì, châu thua gì chúng ta. Nếu chúng ta biết tu tập, biết giữ giới, biết tinh tiến, niệm Phật chỉ chú vân vân, làm các việc thiện, thì cũng giống như người gì xây cái bức tường bao quanh cái vườn nhà chúng ta vậy, và tất cả các loài ma nó cũng muốn phá chúng ta cũng không thể phá được. Vì sao? Giống như gì, con trâu bị bức tường hoặc bị cái vách rào của chúng ta ngăn lại, không thể vào ăn lúa mạ và ăn rau xanh ra trong nhà chúng ta vậy, đúng chưa? Học Phật đơn giản như thế thôi, có gì đâu. Chữa ma đơn giản như thế, có gì đâu. Vì sao mà những người mà cứ bảo bị đồng bóng, bị vong nhập, vì cái tâm của mình này lúc nào cũng nghĩ là mình bị gì, bị vong nhập, bị đồng bóng, bị ma làm. Cho nên bị ma làm có gì đâu. Giống như cái cô bé mà ở trên Ba Vì mà tôi kể mấy lần rồi đúng không, 1-2-3 lần gì đó rồi, năm ngoái đó, 1-2 giờ, 11-12 giờ đêm, bảo mẹ ở đây, ở bên xóm này sang gõ cửa cứ thình thình chứ. Tôi tưởng cái gì, mở cửa ra thì bảo thầy cứu con gái, giờ con với nó, gọi điện về cho con, nó bảo 2 giờ ngày hôm nay, đêm hôm nay nếu mà thầy không lên làm lễ cho nó thì gì, nó sẽ chết. Tôi nghĩ trong bụng vơ va vớ vẩn, làm gì có chuyện sư 2 giờ đêm đi làm lễ cho người ta, 2 giờ đêm đi làm lễ cho người ta thì làm gì có cái chuyện đấy, sư nào mà sư như thế. Cho nên mà đối với tôi thì càng bao giờ không có nữa. Tôi có đi lễ cho nhà ai bao nhiêu năm nay rồi, có đi lễ đâu. Thế là cứ thế là khóc, là quỳ xuống, là lê lết ra bảo thầy cứu với, không có thì chỉ 2 giờ đêm nay thầy mà không lên là nó chết. Tôi quạt cho một trận, tôi đuổi ra khỏi cửa chùa, gọi mấy bác lôi bà ra khỏi cửa chùa, đuổi ra ngoài đi, làm gì có cái chuyện với ba vẩn. Xong tôi bảo thấy bà cứ khóc lóc quá, tôi bảo thôi cứ về đi, 2 giờ chết, 2 giờ đêm hôm nay nếu chết tôi chịu trách nhiệm cho, cứ về đi, 2 giờ đêm mà cứ chết đâu các quý vị, đến sáng ra nó vẫn mò xuống đây mà. Sáng ra từ trên kia nó mò xuống đây, bắt đầu nó nhìn thấy tôi một cái nó lại giả vờ cứ thế này này. Đấy, đây, ma làm. Rồi nó bảo ma làm, mình nhìn biết ngay rồi. Diễn sâu đó, diễn rất sâu. Vì sao tôi biết là nó diễn sâu? Khổ quá, nó muốn đi trình đồng mở phố, nhưng mà nhà không có tiền, chồng nó không cho. Cho nên gì nó diễn sâu như thế để chồng phải sợ phải đi vay tiền để cho nó mở phủ. Chồng thì cũng không muốn cho mở phủ. Cho nên hôm nay pháp hội tôi mới mắng cho một trận. Ngay pháp hội 3-4 ngàn người mắng cho một trận. Thế là ra kia lễ ba lễ nói cho hiểu rồi thì mới mắng. Giảng cũng nói cho hiểu hiểu xong mới dùng phương tiện mắng cho một trận là tài 3-4 ngàn người như vậy. Thế là ra lễ ba lễ, thế là về từ hôm đấy đến nay gì? Khỏi. Có gì đâu. Hôm Tết vừa rồi dẫn 2-3 đứa con về để xuống đây á, ngon lành bình thường, ngon lành cành đào có sao nữa đâu. Chẳng phải là con kiến leo cành cụt nữa cả. Dẫn 2-3 đứa con xuống đây đi lễ ngon lành, chấp tác làm công việc Phật sự ở chùa ngon lành. Tôi mới hỏi, tôi mới cười, tôi hỏi thế khỏi chưa? Và tạ ơn thầy con khỏi rồi. Khỉ rõ khỏi đâu có phải thầy làm khỏi đâu mà tự nó khỏi đấy chứ. Cho nên chúng ta thấy thì sống ở trên đời này, Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Tâm của chúng ta lo sợ trước kẻ địch á, thì kẻ địch sẽ gì? Sẽ tấn công chúng ta. Chúng ta biết trong cuộc chiến tranh vệ quốc gần đây là năm 1979, các cuộc chiến tranh biên giới giữa ta và gì? Và Trung Quốc á. Tôi nghe cái chú hàng xóm bên cạnh nhà chúng tôi, chú ấy chính là cái gì? Là cái người cầm súng đánh giặc trong cái trận đó. Chú bảo thực tế thì đạn mình thì ít, quân mình thì ít. Họ lên cứ mầm nó hô xung phong một cái, thậm chí hàng nghìn người cứ thế nó lao lên, bắn đỏ lòng súng, chết như dạ nhưng nó vẫn cứ lao lên. Lớp này chết, lớp khác nó đè lên, vì nó thí quân. Hỏi ra mới biết, sau này mình mới biết là nó thí quân. Chiến dịch, chiến tranh mà, nó thí quân. Quân đó tính là những cái quân mà ngày xưa theo gì? Theo tưởng, mà đầu hàng á. Bây giờ đem nó thí quân. Bắn chết, chết như dạ mà gì? Người chết nó nhảy lên, người chết nó tấn công lên. Cho nên chúng ta thì ở trong lô cốt bắn ra, ở trên giao thông hào bắn ra mà gì? Bắn đỏ nòng súng, bắn chán rồi. Nó chết như dạ. Nhưng nó cứ lao lên. Nhưng mà chúng ta thì quân thì ít, chúng ta phải làm nghi binh là gì? Chú ấy bảo là bộ đội chúng ta khôn lắm, cách đánh du kích của Việt Nam chúng ta là bậc thầy của thế giới. Cái giao thông hào này lên nó chỉ bắn gì, không được bắn lia cả một loạt súng đâu, mà tăng một cái ở chỗ này lại nhảy sang gì, nhảy sang tận bên kia, lại tăng nhảy sang bên kia. Thế là gì, nó nghĩ là ở trên nó không biết là Việt Nam chúng ta là có bao nhiêu gì, bao nhiêu lính, nhưng thực tế chỉ có khoảng độ 10 lính thôi. Nhưng mà gì, chỉ trong khoảng vài phút, một phút hai phút nổ điểm súng gì hàng trăm điểm. Và nó nghĩ là gì, mình có rất bộ đội, nhiều bộ đội ở trên đó, cho nên gì, nó thì nhát chết hơn mình, vì nó chết như dạ mà. Lên một cái nhát chết, nó không lên thì thằng đằng sau thì thằng đội trưởng, A trưởng, đội trưởng, tiểu đội trưởng của nó giơ súng bắn lính nó ngay. Nhưng mà gì, nó chết nhiều quá nó cũng sợ, cuối cùng thì nó phải lui. Nhưng thực tế mình chỉ có gì, ít người trên đó, nhưng cách đánh của mình thì bắn chỗ này lại chạy sang chỗ kia, bắn vài cái, 2-3 bằng bằng một cái lại nhảy sang kia, là bằng bằng một cái. Đấy, kiểu như thế. Nếu mà đánh du kích thì mình đánh kiểu như thế. Thế là nó không biết là mình là có bao nhiêu người, thế nó sợ. Nay chúng ta gì, như Đức Phật nói trong kinh rồi, giống như gì, hai bên giáp chiến, mạnh nhất thì gì, thì tiến, yếu thì gì, thì thoái lui. Chúng ta với gì, với con ma ở bên ngoài chung quanh, và con ma trong tâm chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta thắng con ma trong tâm của mình, ma sợ sệt, con ma gì, yếu đuối, con ma tự kỷ vân vân đó, thì chúng ta sẽ thắng được con ma bên ngoài. Giống như trong kinh Đức Phật Pháp Cú nói này, như mái nhà khéo lợp, mưa không xông nhập vào. Đấy là người gì, người biết tu á, thì như mái nhà gì, khéo lợp, mưa không thể xâm nhập vào. Còn tu mà không tốt thì Đức Phật nói như mái nhà vụng lợp, mưa sẽ xâm nhập vào, người đó sẽ bị ướt giá lạnh cho đến gì, đến chết. Đấy, tu tập nó thế, có gì đâu. Khéo hộ trì tâm mình, khéo hộ trì ý mình, cho nó tốt thì sẽ được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là, nhưng mà gì, cũng phải cầu sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Tức là gì, chúng ta niệm Phật với trì chú, đó cầu sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Cho nên vừa rồi nó ôm chân tôi, nó lôi, nó chạy sang bên kia, nó nằm sụp sang tất cả cái đất bùn, cái đất bẩn mưa, lôi sang bên kia, chỉ mấy câu thần chú vào đó cho nó uống hết cốc nước, thế là ạc một cái, thế là gì, khỏi. Đấy, nay tôi ngồi kia rồi. Mệt lắm. Thôi nhưng mà thì phải giữ cho tâm ý nó thanh tịnh trong sạch. Đừng có bao giờ nghe người khó chịu mà cái phải nghe theo thầy nói gì. Thầy nói cho cô này, tôi nói tất cả Phật tử chúng ta và những người xa nghe thấy bài giảng này, người đang bị cái tâm như thế nghe thấy bài giảng này, hãy chú tâm niệm gì, A-di-đà-phật, 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 và quán thân thể mình toát ra một luồng ánh sáng, đẩy hết nó ra, nhất định không cho vào. Giống như hai bên cầm súng đánh nhau ấy, ta không bắn họ thì họ gì, họ bắn mình. Nó phải như thế. Đối với gì, đối với ma, đối với quỷ, đối với kẻ giặc cũng phải như thế, đối với kẻ địch phải như thế. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật trước khi thành đạo, ngài phải chiến thắng gì nhỉ? Chiến thắng ma gì? Chiến thắng ma vương. Ma vương cũng đến để thử Bồ Tát, thử đại sĩ Tuyết Sơn đó. Và ngài cũng phải chiến đấu với gì? Với thiên ma ba tuần, thắng thiên ma thì mới gì? Mới hoàn toàn thành tựu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, thành Phật đó các quý vị. Đó. Cho nên ở đây thôi thì qua bài giảng hôm nay, tóm lại là chúng ta phải gì? Phải biết giúp đỡ những người khác, phải biết giúp đỡ những người khác, và phải giữ cái tâm ý mình sao cho gì? Cho trong sạch, phải có cái niềm tin. Và phải sống làm sao đó, đừng có yếu ớt, đừng có như là cái cây tầm gửi ấy. Mình phải là một cái cây tự mọc lên từ lòng đất và tự trở thành một cái cây cổ thụ để đem lại lợi ích cho gì, cho nhiều loại chúng sinh, chứ đừng như cánh cây tầm gửi đó. Đừng có sợ sệt bất cứ một cái gì cả. Và hôm nay cũng là buổi giảng cuối cùng của tháng này, và khóa tu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng này. Tháng sau tới tháng 11 chúng ta có pháp hội Trung Phong cầu siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ và cầu an cho gia đình, đặc biệt là cầu siêu nhân hướng tới ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Các vị có thể xem cái lịch thông báo sẽ tổ chức vào ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì nó sẽ tốt hơn. À, thứ 7, chủ nhật và thứ 2. Vì ngày 15 thì nó lại vướng, không biết phải không? Thứ 7, chủ nhật vào ngày bao nhiêu nhỉ? À, 12, 13. 12, 13 âm lịch chứ? 13, 14 à? 12, 13 là thứ 7, chủ nhật à? Âm lịch chứ? 13, 14 hay 12, 13? 13, 14 đúng không? Ồ, thế thì là 13, 14, 15 à? 12, 13, 14 à? Không, 12 thì thầy lại... Bây giờ giáo hội hôm rồi các cụ lại mới bảo là 12 là phải đi lễ Đức Pháp Chủ. Đấy, làm ngày 12 thì lại không đi lễ các cụ được. Thầy là trưởng ban trị sự một huyện, đứng đầu một huyện mà không đi lễ được là các cụ soi ghê lắm. À, nó khổ thế. Nếu mà thầy chỉ là dân thường thôi thì các cụ không soi. Nhưng đứng đầu một huyện tức là lãnh đạo rồi thì không đi không được. Vắng một cái có 30 huyện, tức là 30 ông lãnh đạo huyện thị thôi, giống như chủ tịch huyện đấy mà. Họp mà chủ tịch thành phố mà không thấy ông sai ông phó đi, mà không thấy ông đâu, mà không có lý do đặc biệt thì chết. Và lý do ở nhà tổ chức pháp hội là các cụ cho một trận nghe. Thế chắc phải tổ chức 13, 14, 15 thôi. Có được không? Được nha. Thế là tổ chức 13, 14, 15 tức là thứ 7, chủ nhật, thứ 2 đúng không? Có phải không nhỉ? Ờ thì thôi thứ 7, chủ nhật, thứ 2 cũng được. Không có cái ngày đi họp mà thầy đi vắng thì đúng pháp hội mà mất thầy đi vắng thì chịu rồi, bó tay rồi, chả ai làm thay được. Không có ai có thể làm thay được cái việc của thầy. Việc khác có thể có người làm được, nhưng việc đó thì không ai làm được. À, thì chúng ta sẽ thống nhất là 13, 14 và 15. Đó. 13, 14, 15. Đó, tổ chức trước ngày lễ vía của Đức Phật. À, còn ngày lễ vía thì vào cái tối ngày 14 thì chúng ta cũng làm kỷ niệm là lễ hoa đăng để cúng già ngài luôn. Còn ngày 15, à, ngày 17 là ngày chính lễ vía của ngài đó thì tùy duyên. Nhà chùa vẫn cái làm cái lễ lễ Phật, lễ ngũ bách danh đi cũng được, ai đến lễ được thì lễ. Tức là về nghỉ ngày 15 xong về nghỉ ngày 16, 17 ai đến lễ được, gần gần đây hoặc là đi xe buýt hay đi xe máy ô tô phương tiện gì đến lễ được thì lễ. Lễ buổi sáng hay buổi chiều thì đến hôm đó thì thông báo sau, nghỉ một ngày thì thông báo sau. Hôm qua mua được máy rồi. Vỗ tay thì to thế. À, vỗ tay bé thế chứ. Hôm qua mua máy nhưng mà mua chịu đấy các quý vị ạ. Không phải mua có tiền đâu. Hôm qua mua thì mua toàn trên điện thoại hết. Điện thoại sao đi thì mua được rồi, nhưng mà mua trên điện thoại tức là sao? Họ đồng ý bán cho mình nhưng với điều kiện là tôi cẩu máy lên thì thầy phải giả tôi đủ tiền. Thế hỏi nó là cho tôi nợ nửa tháng có được không? Nó bảo không, thế thì thầy cứ để máy ở đây. Tôi niêm phong lại, bao giờ thầy giả đủ tiền thì tôi cho cẩu máy đi. Thế tôi bảo thì bây giờ trời đang nắng, tôi đang cần máy để tôi làm, tôi mới đi xuống tôi mua chứ. Chứ không gì thì làm sao mà tôi phải đi luôn như vậy. À không, chúng tôi bán máy là gì? Bảo thấy nhà chùa tạo điều kiện đi. Mà không, chùa thì chùa. Chùa, nhà chùa thì cũng có nhà chùa dễ tin, với nhà chùa khó tin lắm. Chắc nó nhìn thấy mình trẻ con hay sao ấy. Nhìn thấy mặt của mình nó chưa đủ bảo lãnh hay sao ấy. Nó không tin. Cẩu máy lên xe rồi nó còn hỏi là gì? Nhà chùa đã chuẩn bị xong tiền chưa? Thì khi thống nhất mua xong một cái thì tôi bảo là gì? Thôi cho hai chú ở đây, sư Bắc An với cái chú mua máy ở lại đấy. Tôi với chú lái xe đi về trước để lo tiền. Thế nó còn lúc mua thì mình cũng nói thật là mình chưa đủ tiền. Đấy, trả được một nửa, còn một nửa thì nợ bác nửa tháng. Có được không? Nó bảo không. Thế thì nó bảo thôi thì thầy cứ về lo đủ tiền đi, bao giờ đủ tiền thì tôi cho cẩu máy về. Thế thì mình bảo là bây giờ việc thì đang cần. Gọi điện về hỏi sư cô Ánh Nghiêm, phụ trách các Phật tử công đức, hòm công đức mua máy được bao nhiêu? Bà con chưa đếm mà lên lấy đếm ngay cho tôi. Thế là khoảng tiếng hơn tiếng đồng hồ sao, bạch thầy, các Phật tử công đức được 20 triệu mấy trăm ạ. À, quý hóa quá, A Di Đà Phật. Thế là đỡ được bao nhiêu? Được bao nhiêu phần trăm rồi? Máy 1 tỷ mốt. Cái máy 1 tỷ mốt. Vì định mua cái máy 800 nhưng mà nhìn sang nó xấu quá, nó bị ghẻ hết rồi. Các Phật tử chúng ta ngày xưa, các cụ ông đây nè, các ông ngày xưa đi cưới vợ có ai mà bị bệnh ghẻ hắc lào mà đầy mặt đầy mũi, có ai cưới không với làm vợ không? Hả? Có người bị bệnh cùi bệnh hủi có ai dám cưới với làm vợ không? Có không? Mấy cụ ngồi hàng đầu đây nè, thấy cười tươi ra. Đi đến tìm hiểu nhìn thấy cô ấy mà gì, nghe các cụ, nghe hàng bàng xóm bảo ôi dồi ôi, cái con bé đấy nó ngoan lắm, nó xinh lắm, mình cũng đồng ý đến gì, đồng ý đến thăm. Đến thăm rồi mà cái nhìn thấy gì, lúc đầu thì nó che mặt lại, nghe giọng thì cũng hay ngọt, nói thì nghe ngọt sớt, nghe văn hóa. Thế nó dỡ cái gì, cái khăn che mặt ra một cái là ôi giời, ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Tức là sao ạ? Nhìn nó bị bệnh ghẻ lở hắc lào đầy mặt đầy mũi, các cụ có dám rước về nữa không? Có không? Chả có cả. Năm ngoái ấy, thì cái máy khoảng 800 triệu là gì? Nhìn rất là đẹp. Nhưng nó bảo năm nay máy lên nhà chùa, từ đầu năm tới giờ máy nhập nó khan, người dùng thì ấy, những cái máy Nhật ấy, thì nó lên lắm. Hitachi với lại cái gì gì đấy, có nghĩa cái máy xúc của Nhật nó lên. Nó lên mấy phần trăm cơ. Thế cho nên năm ngoái cái máy 800 thì năm nay nó phải tầm 1 tỷ hoặc hơn 1 tỷ một chút. À, Còn cái máy 800 là chỉ bằng máy 5-600 năm ngoái thôi. Cho nên những kẻ lỡ mà mình bảo đi mua máy, cái máy nhà mình, cái máy bà già, nó cứ 2-3 hôm nó lại khặt khặt, nó lại ốm. Lúc thì đang cần đổ thì gì, nó lại ốm. Lúc sửa xong thì nó lại mưa. Mưa xuống rồi mấy ngày không làm được. Cho nên bây giờ mình đã làm cho nó nhanh rồi, tận dụng cái thời cơ, nhân dân các cấp chính quyền ủng hộ thì mình đổ đất đang lên mùa khô này, mấy hôm nữa họ lấy nước về để đổ ải đồng ruộng thì nó chành hết cánh đồng lên, thì mình không làm, không đổ đất, không xây được nữa, không xây mương được nữa. Đang cần vội, thậm chí mình tính là phải tới đây, bắt đầu hôm nay các cụ nghỉ và tối nay phải làm cả đêm, ra cho làm đến 10 giờ đêm, giống như ngày xưa đổ đường thì Tết đến nơi còn có 40 ngày nữa là Tết thôi, đúng không? Bây giờ mà không làm thì không được, kể cả thợ mấy hôm nay thầy bắt làm đêm rồi. Đó. Không làm thì không kịp, không kịp cho Tết, không kịp cho cái mùa dân họ lấy nước về đổ ải đồng ruộng, không làm được. Cho nên toàn dùng điện thoại để mượn hết chỗ này chỗ khác thôi. Nói lên như vậy biết đâu các Bồ Tát nào ở dưới noi gương theo ngày cấp cô độc. Ở đây thì không gì đâu, có đấy. Về nhà lại nhắn tin vào thầy ơi cho con gì, con xin. Có, dạo này nhiều Bồ Tát lắm. Chúng ta thấy dạo này thầy làm được việc nhiều như vậy là do nhiều Bồ Tát. Bồ Tát ẩn ở đằng sau quý hóa lắm, nhiều lắm. Mong rằng là có một vài Bồ Tát nữa xuất hiện. Thôi chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
À.